Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 26 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2021, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng.
Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận trên 21.000 khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế.
Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 25 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên là 21.500 khẩu trang và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế. Tổng giá trị quà tặng khoảng 20 triệu đồng do gần 200 hội viên của hội chung tay ủng hộ. Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trân trọng cảm ơn tình cảm của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm và sự nỗ lực hết mình của lực lượng y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời khẳng định sự chung tay ủng hộ, chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp lực lượng y tế nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Toàn bộ số quần áo bảo hộ và khẩu trang y tế do Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ủng hộ sẽ được Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên bảo quản, phân bổ và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Hiện nay, Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 7. Theo đó, tỉnh được phân bổ 4.680 liều vaccine Pfizer, được chia làm 2 đợt. Đợt 1 có 2.340 liều đã nhập về kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Đợt 2 có 2.340 liều sẽ được cấp về trong thời gian tới. Với số vaccine được phân bổ, Thái Nguyên tập trung ưu tiên tiêm cho những trường hợp đã tiêm mũi 1 đủ từ 8 đến 12 tuần đối với vaccine AstraZeneca, 3 tuần đối với vaccine Pfizer. Theo quyết định 3588 QĐ-BIT ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine COVID-19, ngoài ra, những trường hợp được ưu tiên mũi 1 trong đợt này còn có nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, người làm việc tại các cơ quan hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, thân nhân của các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch tại miền Nam. Với quan điểm được phân bổ và tiếp nhận vaccine về đến đâu, tiêm đến đó, đúng đối tượng, Thái Nguyên đang là địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 có tiến độ nhanh, hiệu quả, an toàn. Tính đến nay, tỉnh đã tiêm được gần 120.000 liều vaccine phòng COVID-19, cho khoảng 86.000 người, trong đó có trên 33.000 người được tiêm đủ 2 mũi.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ nguồn thu và tiến độ thu cụ thể để chủ động thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Kết quả 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.257 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 196,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách đạt trên 1.950 tỷ đồng, đạt gần 90% so với kế hoạch được giao. Trong 4 tháng còn lại của năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 3.000 tỷ đồng để đảm bảo cho các nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố.
Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã làm chủ đầu tư triển khai xây dựng 15 công trình trường, lớp học, trong đó có 13 công trình chuyển tiếp từ năm 2020. Hiện nay đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2021-2022. Trong những công trình được đưa vào sử dụng, có nhiều dự án được đầu tư với nguồn kinh phí lớn như xây dựng, mở rộng trường mầm non Sơn Cẩm với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng, xây dựng khối nhà 3 tầng, 12 phòng học và hạng mục phụ trợ trường trung học cơ sở Phú Xá với tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ đồng, khối nhà lớp học 3 tầng, phòng chức năng trường trung học cơ sở Chú Hang 1 với tổng mức đầu tư trên 8,8 tỷ đồng. Khối nhà 3 tầng hiệu bộ, phòng chức năng và hạng mục phụ trợ trường tiểu học Hương Sơn với tổng mức đầu tư 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh những công trình sử dụng nguồn ngân sách địa phương do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn có 2 trường học xây dựng hiện đại. Trang thiết bị đồng bộ được đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB do Ban Quản lý Dự án VKB làm chủ đầu tư cũng được bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới năm nay. Đó là trường mầm non Hương Sơn, phường Hương Sơn và trường mầm non Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua 15 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc khối trường học, thí sinh Trần Thanh Loan, giảng viên khoa môn chung thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải A tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2021, vòng sơ khảo khối trường học. Trong niềm hân hoan phấn khởi sau khi nhận được giải thưởng này, thí sinh Trần Thanh Loan đã có những chia sẻ rất thú vị về hành trình tham gia cuộc thi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin được chúc mừng chị đã giành được giải A tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, vòng sơ khảo khối trường học của thành phố Thái Nguyên hôm nay. Xin chị chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được giải thưởng này.
Khi mà nhận được giải thưởng này thì tôi cảm thấy rất tự hào. Và niềm tự hào này thì tôi cũng muốn gửi tới lời cảm ơn tới Đảng bộ trường Cao đẳng Thái Nguyên, nơi tôi đang công tác đã tin tưởng và giao phó nhiệm vụ cho tôi tham gia cuộc thi này. Bên cạnh đó thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi để cho các thí sinh chúng tôi được giao lưu học hỏi kinh nghiệm của nhau. Đặc biệt là nắm bắt được những tình hình thời sự của thành phố, của tỉnh cũng như là của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Đến với hội thi này, chị đã chọn chủ đề thuyết trình gì và tại sao chị lại chọn chủ đề đó?
Đến với cuộc thi ngày hôm nay thì tôi chọn một nội dung, đó là nhiệm vụ nằm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng văn hóa con người thành phố Thái Nguyên văn minh thanh lịch. Và lý do mà tôi chọn đề tài này bởi vì xây dựng văn hóa và con người thì đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, và đặc biệt là bước vào giai đoạn mới, giai đoạn được nhận định là thành phố Thái Nguyên cũng như các địa phương trong cả nước phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thử thách của đại dịch COVID-19, thì xây dựng văn hóa con người, đặc biệt là phát huy những nhân tố của con người thành phố Thái Nguyên thì ngày càng quan trọng. Chính vì vậy mà tôi lựa chọn để chủ đề này.
Vẫn có quan niệm là tuyên truyền nghị quyết thì rất là khô khan, cứng nhắc. Vậy chị đã làm như thế nào để bài tuyên truyền của mình có thể thu hút khán giả và đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất?
Thực ra thì đúng thật là tuyên truyền về nghị quyết thì rất là khô cứng. Thế nhưng với bản thân tôi thì nội dung tuyên truyền đó mình thấm nhuần và mình có cái sự liên hệ với thực tế thì mình sẽ làm cho cái chủ đề nói của mình nó bớt khô khan đi và có thể cuốn hút được người nghe hơn. Trong cái phần thi của tôi thì báo cáo là tôi sử dụng rất nhiều những yếu tố của tuyên truyền miệng. Chẳng hạn như là lấy đối tượng người nghe làm đối tượng chính, và bên cạnh đó thì tôi cũng sử dụng những yếu tố phi ngôn ngữ rất nhiều, chẳng hạn như là ánh mắt, cử chỉ, nụ cười để giao tiếp với đối tượng được tuyên truyền.
Chị học hỏi được những điều gì thông qua hội thi này?
Thông qua cuộc thi này thì thực sự đây là một cuộc thi mà tôi thấy rất là ý nghĩa. Đặc biệt là tuyên truyền về nghị quyết của đại hội, một nội dung được xem là rất là khô cứng, nhưng mà trong qua cuộc thi này thì tôi thấy rằng là mình được trau dồi, được học tập nhiều hơn.
Với những thành tích đã đạt được tại vòng sơ khảo, chị sẽ chuẩn bị những gì để sẵn sàng cho vòng trung khảo của hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của thành phố Thái Nguyên?
Bây giờ nói thật là vẫn đang trong niềm vui, cho nên là tôi cũng chưa có kế hoạch gì. Nhưng chắc chắn là tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị về tinh thần cũng như là chuẩn bị thật tốt về nội dung. Bởi vì đi thi thì chúng ta cũng sẽ tập trung cao nhất cho cái phần thi của mình.
Vâng, xin cảm ơn chị và chúc chị tiếp tục gặt hái thành công tại vòng trung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của thành phố Thái Nguyên.
Con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ là số 1.
Mẹ cũng yêu con nhất trên đời, con trai. Chỉ cần nghe những lời nói yêu thương và những cử chỉ đầy tình cảm từ người con trai nuôi Dương Đức Minh, chị Dương Thị Lạc cũng thấy hạnh phúc, nhẹ lòng và quên đi bao vất vả của những tháng năm nuôi con. 12 năm trước, chị đã quyết định nhận con về nuôi, mặc dù chị biết con bị người mẹ đẻ bỏ rơi và một người được cho là mẹ nuôi cũng lại đem bỏ khi biết con mang trong mình bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tim bẩm sinh. Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Dương Thị Lạc chia sẻ.
Năm 2009, tôi đang làm với Hà Nội. Vào cái trang web chia sẻ tình thương ấy, thì chuyên là đi làm từ thiện, đi chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện ấy. Thì cái trường hợp của cháu này là cháu bị bỏ rơi dưới Hải Phòng. Thì các mẹ Hải Phòng thì cũng ở trong cùng cái nhóm đấy, thì đưa lên viện mắt trung ương mổ mắt. Thì ngày thì tôi đi làm, đêm thì tôi vào đây tôi trông cháu. Thì từ đấy là cứ nảy sinh tình cảm. Bây giờ thì là chỉ nghĩ là bây giờ cháu yếu như này mà về cho về trại thì sẽ không thể chăm sóc bằng mình được. Thì cháu sẽ chết mất, không thể sống được. Chỉ nghĩ cái việc đấy thôi, còn không nghĩ sâu xa vì để sau này nương tựa thế nào đâu.
Nuôi một đứa trẻ 2 tháng tuổi chỉ nặng có 3 kg, cùng với rất nhiều căn bệnh bẩm sinh tại đất Hà Nội. Cũng biết chị đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Tiền thuê nhà, thuê người trông con, tiền bỉm sữa, tiền ăn uống, chỉ trông vào đồng lương làm kế toán cho một công ty tư nhân của chị. May mắn là lúc đó, mẹ con chị luôn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của các chị em ở diễn đàn, chia sẻ tình thương, nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 1999, do chị không còn khả năng sinh con vì phải cắt bỏ dạ con sau nhiều lần mang thai không thành, chị Lạc không có ý định đi thêm bước nữa. Nhưng 6 tháng sau khi nhận Dương Đức Minh về nuôi, chị lại gặp được một người đàn ông ý hợp tâm đầu, nguyện đồng cam cộng khổ với chị dưới cùng một mái nhà. Đó chính là ông Dương Văn Dậu ở tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Từ đó, gia đình chị chuyển về Thái Nguyên sinh sống. Từ đây, chị đã có thêm một người đồng hành yêu thương, chăm sóc cho con. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì con trai chị liên tục mắc bệnh viêm phổi nặng và hen phế quản co thắt. Gia đình chị lại khăn gói về Hà Nội, thuê trọ vài tháng liền để tiện chữa bệnh cho con. Từ khi nhận nuôi con, thời gian chị và con ở viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Chữa khỏi bệnh viêm phổi và hen phế quản, chị lại bồng con chuyển sang khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi Trung ương để con tập đi. Sau đó lại chuyển sang Viện Châm cứu Trung ương để học nói. Với sự kiên trì, nhẫn nại của chị, đến 26 tháng tuổi, con đã biết đi và hơn 30 tháng tuổi thì con biết nói. Để có tiền chữa trị cho con, chị đã đi làm rất nhiều việc như giúp việc gia đình, trông trẻ, nấu cơm và trông bán trú cho một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thậm chí, ngay cả tài sản có giá trị lớn nhất của hai vợ chồng là ngôi nhà ở tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, anh chị cũng không ngần ngại bán đi để có tiền thuốc thang chạy chữa cho con. Số tiền còn lại, vợ chồng chị mua một ngôi nhà nhỏ ở xa trung tâm thành phố, thuộc tổ 5 phường Tân Thành. Nhắc đến chị Lạc, bà Bùi Thị Sử và bà Trần Thị Thảo, hàng xóm của chị, không hết lời khen ngợi.
Cô Lạc là một người rất tốt, hòa nhã với chồng con mà giúp đỡ chồng con tận tình, nơi chốn cũng để cho là mọi người cũng là kính phục mà quý trọng. Cái tình cảm mà không có con mà nhận đứa con về nuôi phải nói là tình cảm còn hơn cả ruột thịt những người có con đẻ ra, có khi còn chưa tốt bằng.
Tôi thì ở sát nhà cô Lạc, tôi thấy là tình cảm giữa cô Lạc và hàng xóm láng giềng rất là tốt, thân thiện. Nhất là việc từ thiện là cô ấy làm tốt. Đấy, con thì không phải con đẻ của mình. Xin về từ lúc nó còn bé là đi viện liên tục, thế nhưng mà cô ấy vẫn một lòng một dạ chăm sóc đến bây giờ là nó lớn. Chúng tôi đây thì đúng là không bằng cô ấy đâu, cô ấy là rất là tuyệt vời.
Hết lòng chữa trị cho con và nuôi con ăn học với mong muốn con sẽ được khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ. Nhưng thật bất hạnh khi những mong muốn nhỏ nhoi của chị không thành hiện thực. Vì càng lớn thì mắt của con lại càng mờ. Hiện nay, mắt con không còn nhìn thấy. Đau lòng hơn khi năm 2011, thấy tinh thần của con không được bình thường, chị đã cho con đi chụp cộng hưởng từ não và kết quả bị tổn thương vùng chẩm não, lạc nội mạc chất xám không điển hình. hiện giờ mọi sinh hoạt hàng ngày của con đều nhờ vào đôi bàn tay tần tảo của chị. Không muốn con học hành dở dang, hàng ngày chị lại dùng đôi mắt sáng của mình để giúp con học bài và nhận biết thế giới xung quanh. Hàng ngày chị còn cùng con đọc kinh, niệm Phật để dạy con học được những đức tính tốt đẹp từ Phật Pháp và biết vươn lên trong cuộc sống. Nhưng rồi bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh. Khi năm 2016, chồng chị bị tai biến, sức khỏe ngày càng yếu, thường xuyên phải đi viện. Vừa chăm con bệnh tật dại khờ, vừa nâng giấc thuốc thang chăm sóc chồng ốm yếu bệnh tật. Nhưng chị vẫn vui vẻ thực hiện bổn phận của một người vợ, người mẹ. Trước sự chăm sóc tận tình của người vợ kém mình 23 tuổi, ông Dương Văn Dậu, chồng chị nói.
Tôi thấy vợ thế thì quá là tận tình, chu đáo, nâng niu từng tí một. Từ giấc ngủ lúc bệnh tật, tôi cảm thấy mình lời mình như thế là có may mắn mà hạnh phúc, quá hạnh phúc rồi.
Mong ước giờ đây của chị Lạc thật bình dị là làm sao chăm sóc cho chồng con được khỏe mạnh, vui vẻ và xin cho con được đi học chữ nổi để con có thêm kiến thức, sau này tìm được công việc phù hợp để chị an tâm khi mình không còn sức khỏe để lo cho con nữa. Những việc làm và suy nghĩ của chị đã toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ có tấm lòng tràn đầy sự bao dung, nhân hậu.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn bản đề cương.
Một lớn bối cảnh nội dung của kỳ họp. Một bối cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 9 ngày từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có tính chất nguy hiểm của biến thể virus mới bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, Quốc hội làm việc rất khẩn trương, liên tục, không có ngày nghỉ để hoàn thành, bảo đảm chất lượng nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã kết thúc sớm 3 ngày so với chương trình đã được thông qua, tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch. 2. Nội dung kỳ họp. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét thảo luận dân chủ, quyết định những vấn đề quan trọng, gồm xem xét cho ý kiến các báo cáo về tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 trúng cử, xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, xem xét thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hai chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 và nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, xem xét kỹ lưỡng về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Hai lớn kết quả của kỳ họp. Một, về báo cáo kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội khẳng định dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, ngành, các tổ phụ trách công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266,022 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, cơ cấu, thành phần, đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng, tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trúng cử là người dân tộc thiểu số, phụ nữ đạt cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Quốc hội trân trọng cử tri và nhân dân cả nước đã hưởng ứng tham gia rất tích cực và có trách nhiệm, góp phần thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời yêu cầu các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, kịp thời hiến kế để ban hành các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 2. Về công tác tổ chức nhân sự, Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng thành viên khác. Quốc hội đã bầu phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm 9 ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 1 phó chủ tịch, 4 ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời phê chuẩn 4 thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm cao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó và đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Công tác tổ chức nhân sự là nội dung quan trọng của kỳ họp, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ đã được Quốc hội chuẩn bị cẩn trọng, bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu phê chuẩn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực lắng nghe, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức, tạo bứt phá về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp cấp bách được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam. Hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày cả nước có trên 10.000 người nhiễm COVID-19, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao trên 60%. Những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cả nước nói chung và tại các chốt liên ngành phòng chống dịch của thành phố Thái Nguyên nói riêng đã và đang ngày đêm trực chốt 24/24 giờ nhằm ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trước sự phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên đã rất quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như việc chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và xử phạt thật nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang từ 1 đến 3 triệu đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hàng chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không quá 20 người trong một phòng ăn và phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định như bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn, giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, xông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao trong nhà, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng, phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Để chiến thắng dịch bệnh COVID-19, xã phường phải là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Thành phố đề nghị các địa phương tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng cùng với chính quyền thành phố Thái Nguyên phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện công văn số 3560/SITNVD ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo: 1. Thu hồi trên toàn thành phố toàn bộ lô thuốc sau: viên nén bao đường, hoạt huyết dưỡng não, cao đặc rễ đinh lăng 150mg, cao khô lá bạch quả 20mg, số đăng ký VD309518, số lô 011120, ngày sản xuất ngày 2 tháng 11 năm 2020, hạn dùng ngày 1 tháng 11 năm 2023 do Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh sản xuất. Lý do thu hồi: mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thông tin tuyên truyền đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, người dân trên địa bàn không kinh doanh sử dụng lô thuốc trên. 3. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân tạm dừng phân phối, kinh doanh, sử dụng toàn bộ lô thuốc trên tại cơ sở, rà soát thu hồi lô thuốc trên, báo cáo số lượng thu hồi về Phòng Y tế thành phố nếu có. Trong quá trình thu hồi, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Y tế thành phố, điện thoại 02083655004 để phối hợp giải quyết.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabtech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabtech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlabtech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.